Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 115. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 246. Nhị liệt danh Giang Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Kinh này nêu tên bốn vị Bồ Tát. Vị thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự. Văn Thù Sư Lợi giả: Thử dân diệu thủ, diệt dân diệu cát tường, diệt dân diệu đức. Trước tiên giới thiệu ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn. Danh hiệu này chính là dịch âm tiếng Ấn Độ, nghĩa tiếng Hán là diệu thủ. Thủ là bậc nhất. Diệu thủ có nghĩa là di diệu bậc nhất, cũng dịch là diệu cát tường, hoặc dịch là diệu đức. Ba ý nghĩa này tương thông: diệu thủ, diệu cát tường, diệu đức, ý nghĩa như nhau, chỉ là cách dịch khác nhau. Vị Bồ Tát này tượng trưng cho trí huệ bậc nhất. Pháp Vương Tử giả: Phật Di Pháp Vương, Bồ Tát nhập Pháp chánh vị, danh Pháp Vương Tử. Vương có nghĩa là tự tại. Trong hết thảy các Pháp, Đức Phật đại tự tại, vì thế gọi là Pháp Vương. Ở đây phải chú ý Bồ Tát nhập Pháp chánh vị. Nhập Pháp chánh vị chỉ điều gì? Thế nào mới là Pháp chánh vị? Đây là nói về bậc Đẳng Giác Bồ Tát. Đẳng Giác Bồ Tát sẽ lập tức thuộc địa vị Hậu Bổ Phật. Chúng ta thường gọi Bồ Tát thuộc địa vị ấy là Pháp Vương Tử. Hữu thủ cử văn thù giả, lệ tiền xá lợi phất nghĩa. Xếp Văn Thù Bồ Tát đầu tiên có ý nghĩa biểu thị Pháp, giống như 16 vị tôn giả trong phần trước. Vì trong phần thanh văn chúng ở trên, xá lợi phất trí huệ đệ nhất được nêu tên đầu tiên. Trong hàng Bồ Tát cũng giống như vậy. Trong hết thảy các Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi đại diện cho trí huệ đệ nhất. Điều này nói rõ, nếu chẳng phải là người trí huệ bậc nhất, sẽ chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng bộ kinh này. Phàm ai có thể tin, nguyện, trì danh, cầu giảng sanh, đều là trí huệ bậc nhất. Nếu không có trí huệ đệ nhất, nói thật ra, sẽ chẳng thể chọn lựa pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn độc nhất thành Phật trong một đời. Chỉ có người trí huệ bậc nhất mới có thể chọn lựa, mới có thể tin nhận, phụng hành. Văn thù sư lợi, diệt dân mạng thù thất lợi, cũng là dịch âm tiếng Phạn. Ngôn diệu thủ đẳng giả, đây là dịch ý. Diệu thủ, diệu cát tường, diệu đức, có nhiều cách dịch như thế. Chuẩn Hoa Nghiêm Tông, biểu tam pháp môn, viết tính hành trí. Văn thù và Phổ Hiền đều là đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong hội Hoa Nghiêm, các ngài có địa vị giống như Quán Âm và Thệ Chỉ trong thế giới Cực Lạc. Vì ngài biểu thị ba pháp môn tính hành trí, tức là đại diện cho tính hành và trí. Còn Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị nguyện và hành. Ngài Văn Thù là tính hành trí, biểu trưng ba môn ấy. Diệu thủ giả, tính giả, tính di dạng hành dạng đức, chi đầu thủ cố. Tính đứng đầu trong tu hành, chúng ta chẳng tin sẽ không thể nào tu được. Quý vị muốn tu hành, đầu tiên là quý vị nhất định tin tưởng. Tu hành siêng năng hay lười nhá, công phu sâu hay cạn, có quan hệ mật thiết với lòng tin. Quý vị tin sâu thì hạnh cũng sâu, sẽ tinh tấn chẳng lười biếng. Nếu lòng tin cạn cợt, hạnh nhất định cũng nông cạn, thường bị giải đãi. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tính di đạo nguyên công đức mẫu. Tính là cội nguồn nhập đạo, là mẹ của hết thảy các công đức. Chữ mẫu mang ý nghĩa tỷ dụ có thể sanh. Chỉ có tính mới có thể sanh ra vô lượng vô biên công đức. Vị Bồ Tát này có đức hiệu là Diệu Thủ, do mang ý nghĩa này. Dạng hạnh dạng đức, hạnh là nói về hạnh môn, đức là nói tới đức chân thật. Trong các kinh điển Đại Thừa, những điều Bồ Tát tu tập được gọi là lục độ vàng hạnh, như bố thí, trì giới, cho đến mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Nói vàng đức là như trong kinh thường nói, thường lạc ngã tịnh, pháp thân bát nhã giải thoát. Lại nữa, chúng ta thường đọc thấy các đức như thập lực, tứ vô ủy, 18 pháp bất cộng nơi quả địa Như Lai, cho đến các bộ kinh lớn thường nói vô lượng trăm ngàn đà la ni. Những điều ấy đều là nói đến đức chân thật. Đức chân thật chỉ có lòng tin mới có thể nhập. Vì thế nói, tính năng tất đáo Như Lai địa, có thể thấy tính tâm vô cùng trọng yếu. Ba điều kiện tu hành trong pháp môn tịnh độ được gọi là ba tư lương. Thứ nhất là tính, tín nguyện trì danh. Do ba điều kiện ấy có thể sanh về tịnh độ. Diệu các tường giả, hạnh giả. Diệu các tường là nói về hạnh, nương theo Phật Pháp để tu hành chắc chắn là các tường. Nhất là nương theo Kinh Di Đà để tu hành. Kinh Thập Giảng Sanh dạy, hành nhân tức người nương theo pháp môn này để tu hành, trọn đủ tín nguyện hạnh, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. A-di-đà Phật phái khiển nhị thập ngũ vị Bồ-Tát nhật dạ bảo hộ nhỉ. Quý vị có 25 vị Bồ-Tát bảo hộ, lẽ nào có chuyện chẳng cát tường? Vì thế, hạnh môn này vô cùng đặc biệt, thù thắng. Phật địa kim ngôn, nhất thiết thế gian thân cận cúng dường, tán thán danh diệu cát tường. Lại nêu kinh luận để chứng thực, hết thảy thân cận cúng dường tán thán, đó là do diệu đức cảm ứng. Hữu chân đế dân, pháp sư Chân Đế là người đời Đường. Đây là một vị cao tăng Tây Vực đến Trung Quốc hành quả. Sư nói: ư oán thân trung, bình đẳng lợi ích, bất di tổn não, danh diệu cát tường. Oán thân bình đẳng, quyết chẳng tổn hại chúng sanh, quyết chẳng khiến cho chúng sanh dấy khởi phiền não. Đó là hạnh đại bi bình đẳng của Bồ Tát, nên gọi là diệu cát tường. Chúng ta đọc đến chỗ này, nói thật ra phải học theo, phải nghiêm túc học tập. Nói thật ra, trong hết thảy thế gian, chúng ta khuyết thiếu thân cận cúng dường tán thán. Nói thật thà là chúng ta chẳng sốt sắng tu mười nguyện phổ hiền. Một người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đối với mười nguyện phổ hiền và thập hạnh của Ngài Văn Thù đều phải nên tu học. Chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, các vị Bồ Tát, Văn Thù, Tỳ Kheo, hết thảy đại chúng tham dự hội ấy, chẳng ai không tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chì Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chì Đức chính là mười đại nguyện vương. Vì thế, sau khi đọc kinh ấy, chúng ta phải nắm được cương lãnh, phải hành, nỗ lực thực hiện. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nói, làm được 100%, trong tương lai, quý vị giảng sanh Tây Phương Thế Giới, quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Làm được 90%, quý vị là thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, quý vị là thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm hạ sanh cũng khá lắm. Tự Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sau 7 ngày hòa nở thấy Phật. Chúng ta phải tranh thủ điều này. Vì thế phải sốt sắng thực hiện. Ở đây lời sớ cũng nêu ra ý nghĩa này. Chúng ta càng phải nên học tập chuyện oán thân bình đẳng này. Chúng ta thấy có kẻ oán người thân đều là hết sức bất bình đẳng. Đây là chướng ngại rất lớn. Nếu có thể từ oán thân bình đẳng mà tu tâm đại bi thanh tịnh và bình đẳng của chính mình, thì lúc chúng ta giảng sanh sẽ nắm chắc 100%. Trong sát na làm chung, quý vị chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Quý vị thanh tịnh, bình đẳng, cho đến lúc ấy sẽ chẳng có gì không buông xuống được. Trong lòng sẽ chẳng có vướng mắc gì. Thậm chí người ta chạm vào thân thể quý vị cũng chẳng có phiền não. Bản thân bình đẳng mà. Vì thế lúc bình thường, chúng ta phải thật sự dốc công phu để có thể tránh khỏi những chướng ngại nảy sanh ngoài ý muốn khi giảng sanh. Hữu sanh thời hữu thập chủng thụy, có 10 thứ điềm lành, cho nên gọi là diệu cát tường. Đây là do Văn Thù Bồ Tát thị hiện lúc hạ sanh. Nhất quang minh mạng thức, nại chí thập, tượng sanh lục nha, danh diệu cát tường. Lúc Ngài sanh ra có 10 thứ tướng lành, có thể nói là vô lượng vô biên phước đức hiện tiền, nên mới có điềm lành như vậy. Thị tức giải chi hạnh cô, tức giải chi hạnh, đây là giải thích chữ diệu, có nghĩa là giải hạnh tương ứng. Giải ở trong hạnh, hạnh ở trong giải. Giải là hạnh, hạnh là giải. Chúng tôi cũng rất nhấn mạnh điểm này, vì tôi mong mỏi các vị đồng tu tịnh độ, chúng ta phải hợp ba kinh lại để tham chiếu. Tức là đối với kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, phải biến ba kinh ấy thành tư tưởng, kiến giải và hành vi của chính mình. Đó là diệu. Kiến giải, tư tưởng và hành vi của chúng ta là giải. Ngược lại, giải là tư tưởng, kiến giải và hành vi của chính chúng ta. Đó là diệu giải ba kinh. Phải làm được điều ấy. Diệu đức giả, trí giả, kinh dân, chư Phật chi mẫu, Thích Ca chi sư, khởi phi diệu đức, thị tức hạnh chi giải cố. Xét định ý nghĩa của danh hiệu diệu đức. Nói thật ra, Giang Thù Bồ Tát đã thành Phật từ lâu. Ngài là cổ Phật thả chiếc bè từ trở lại giúp Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng pháp lợi sanh. Trong kinh Đức Phật đã từng dạy, Ngài Giang Thù từng là Thất Phật Chi Sư, tức là thầy của bảy vị Phật. Trong số đó có Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảy vị Phật ấy là ba vị cuối cùng trong kiếp quá khứ và bốn vị Phật trong hiện kiếp hiện tại. Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát là thầy của bảy vị Phật, cho nên Ngài đã sớm viên mãn trí huệ. Trí huệ chẳng viên, chẳng thể gọi là diệu đức. Kinh Hoa Nghiêm nói vị Bồ Tát này liễu liễu kiến Phật tánh, do như diệu đức đẳng. Cũng là nói rất rõ ràng ý nghĩa này. Từ lâu xa, Giang Thù Bồ Tát đã chứng đắc nhất thiết chủng trí, chẳng khác gì Phật. Vì thế, Ngài đại diện cho trí môn, nhập pháp chánh dị giả, Như Lai cứ trung đạo đệ nhất nghĩa, nhi Bồ Tát nhập ư thử địa, thị vị Thiệu Long Phật chủng, đương kế Phật vị, như đại quân thể nguyên cư chánh, sở sanh dương tử, kim tại đông cung, đương thiệu dương dị, danh pháp dương tử, hữu danh Phật tử, kỳ ý diệt nhĩ. Ở đây vừa giảng về pháp, vừa nêu tỷ dụ. Như Lai cứ trung đạo đệ nhất nghĩa là nội định chánh vị của Đức Phật. Trung đạo đệ nhất nghĩa là Phật vị, tức là Phật quả rốt ráo trong viên giáo. Thông thường, Tông Thiên Thai nói, có bốn loại Phật là tạng thông biệt viên, chỉ có viên giáo Phật mới là trung đạo đệ nhất nghĩa. Bồ Tát nhập ư thử địa, ý nói, Bồ Tát gần đạt đến địa vị Phật. Trung đạo chẳng dễ hiểu cho lắm. Chúng tôi nói theo Tông Thiên Thai, thì Tông Thiên Thai giảng ý nghĩa trung đạo khá sâu. Họ nói theo sự viên giải, những điều này thuộc về giáo hạ. Giáo hạ nói, đại khai viên giải. Đại khai viên giải là địa vị minh tâm kiến tánh. Nếu đại khai viên giải mà chấp vào viên, sẽ chẳng viên. Có thể thấy, hệ chấp trước viên thì vẫn là khuyết điểm, vẫn sai lầm. Huống hồ